Mùa thu xa xứ.
Thưa các bạn, dường như ai cũng vậy, trong suốt đời người đều đã từng một lần xa quê. Có đi xa, nhất là xa xứ, mới thấy hết được những bâng khuâng trong tâm trạng mỗi khi lòng mình chợt dội lên nỗi nhớ xa xiết nơi quê nhà. Đây cũng là tâm tư khi tới nước Anh của thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, một giáo viên tiếng Anh đã khá quen thuộc với chúng ta trong chương trình dạy tiếng Anh trên các phương tiện nghe nhìn. Mời các bạn cùng nghe.
Lần này tôi trở lại nước Anh vào một ngày đầu thu. Hình như cuộc đời dạy học của tôi có duyên nợ với mùa thu. Hầu hết những cuộc ra đi và trở lại đều rơi vào mùa thu. Xuống sân bay Heathrow, tôi đi thẳng về London. Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Cái lạnh mà người Anh gọi là mát. Nếu chúng ta nói mát, nó gợi lên hình ảnh dễ chịu với chiếc áo cộc tay, với làn gió thổi nhẹ dịu dịu trên da. Thì cái mát của người Anh đối với chúng ta lại là chiếc áo len và áo khoác mỏng. Tôi quyết định đến một khu ngoại thành London, khu Cát Đơm. Nhà quê ở Anh cũng thanh bình như mọi nhà quê khác, nhưng nó đượm một không khí Anh khó tả, giống như lũy tre xanh tạo vóc dáng cho làng quê Việt Nam. Nhưng cái không khí bên trong lũy tre ấy thì chỉ có ai là người Việt Nam mới cảm thấy hết được nó. Làng quê Anh được người Anh vừa bảo vệ, vừa cho nó một sáng giấc Anh đầy thú vị, đa dạng, nhưng vẫn thống nhất và không nhàm chán. Vừa đi vừa nghĩ vần vơ, tôi đến đầu làng Cát Đơm lúc nào không rõ, và thấy mình đứng ngay trước nhà thờ làng cổ kính. Nhà thờ St. Mary này, với chiếc sân rộng, ba bên xung quanh là nhà dân lợp ngói, tạo nên một khu đất vuông thoáng đãng. Tôi đứng lặng nhìn màu trắng trong của đá xây nhà, một màu đặc trưng của những ngôi nhà ở làng quê Anh. Đó là loại đá nổi tiếng mà người Anh gọi là Pinsuit. St. Mary của Cát Đơm cũng như nhiều nhà thờ ở các vùng quê khác thường xây bằng loại đá như vậy. Trên một vách đá vẫn còn giữ được ngày tháng xây dựng, thế kỷ 15. Nó có một kiến trúc đầy ấn tượng với những bậc đá cao và dốc. Mọi nhà thờ ở Anh đều có những ngôi mộ bằng đá rất đẹp và tráng lệ. Có hai loại kiểu dáng mộ, một kiểu là mộ mặt bằng truyền thống, loại kiến trúc mộ coi trọng đường nét ngang, và hai là kiểu mộ hộp chè, loại kiến trúc mộ coi trọng đường nét thẳng đứng. Ngồi chơi hoặc đi dạo trong một ngôi nhà thờ ở Anh là một thú nhàn tàn với hương vị vừa đắng vừa ngọt. Cái vị ngọt có được là ở vẻ đẹp cổ kính của bản thân ngôi nhà thờ ấy và của những ngôi nhà bao vây quanh nó. Cái đẹp của thiên nhiên màu sẫm của cây cối và nét hoang dã với sự tĩnh lặng và thanh bình khác hẳn với môi trường của thế giới hiện đại. Cái vị đắng của nó nằm trong những tấm đá phiến gợi lên tử vận của một con người. Nếu như trên đất khách quê người, hoàng giác mơ màng nghĩ về quê hương bằng hình ảnh đồng lúa xanh thơm, êm đềm diều theo cánh gió, vang tiếng tiêu du hồn lúc chiều tà, thì Stuart khi xa đất Anh đã thốt ra rằng tôi không nghĩ nó lại có một nơi nào khác có thể so được với một pub của Anh, dù nó nằm trong khung cảnh nhà quê hay trong một khu phố nhộn nhịp của London. Cái hấp dẫn của một pub không phải chỉ là cái cốc bia Anh đầy bọt mà còn là cái không khí đáng yêu của nó nữa. Thật đúng như mọi người nghĩ như vậy và thích cái ý nghĩ ấy, tới mức khi nói đến pub, tôi không muốn dùng từ quán rượu để thay cho nó. Với tôi, quán rượu chưa phải là pub. Pub là ngôi nhà công cộng, nơi được sử dụng như một tòa án, chỗ bán đấu giá, phòng mổ, bưu điện và nhà hát. Đây cũng chính là nơi cung cấp chỗ nghỉ và giải khát cho khách du ngoạn và cả người dân địa phương. Quanh quẩn, tôi đã ở Cát Đương được gần nửa tháng. Dù miền quê ấy hấp dẫn tôi bằng ngôi nhà thờ cổ kính, bằng cái pub đượm không khí cổ kính, thì cũng đã đến lúc tôi phải tiếp tục ra đi. Tôi quyết định đến khu rừng Sơ Út, khu rừng của Robin Hood ngày xưa. Tôi rất thích rừng. Người ta thường nói biển bao la. Đúng vậy, đứng trước biển, cái bao la ấy rộng mở ngay trước mắt, làm cho mình cảm thấy nhỏ bé hẳn đi. Đứng trước cửa rừng, tôi luôn luôn cảm thấy rờn rợn trước một con đường hun hút, cảm thấy như bị các hàng cây cuốn chặt lấy mình như con chăn. Nhưng một khi đã bước vào rừng, tôi lại thấy rừng bao la và hòa mình ngay vào được cái bao la ấy. Tôi về nghỉ trong một túp lều nhỏ trong rừng Sơ Út. Trước cửa rừng có một khu đất trống dành cho hướng đạo sinh cắm trại. Ngay trên đường vào khu đất này có một bức tượng Robin Hood đang dương cung, gợi cho ta một thời oanh liệt của nước Anh. Túp lều của tôi ở sâu trong rừng hơn. Đêm đêm đi qua một vài túp lều khác, tôi hình như vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm của nghĩa quân Robin Hood. Một hôm tôi đang đi dạo thì nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ một túp lều. Tôi bước vào trước sự ngạc nhiên của mấy người đàn ông. Họ đang ngồi nói chuyện gẫu sau một ngày làm việc. Mới đầu phải khó khăn lắm, tôi mới nghe hiểu được vì họ nói tiếng Anh với giọng địa phương miền Trung Du. Những người này từ Birmingham tới, giọng nói khác nhiều với tiếng Anh chuẩn. Trời mùa thu tối chậm, phải tới 10 rưỡi đêm mới tối hẳn, tôi đứng dậy ra về. Vừa ra đến cửa thì một tiếng nổ như sét. Tôi thấy mũi tên của Robin Hood chạy vụt qua cắm chặt vào gốc cây ngay bên cạnh tôi trong ánh lửa xanh lét. Tôi cứ thẳng tiến, dẫm lên lá cây nhớp nhát. Tôi nhìn thấy bên đường cách tôi không xa, một nhóm người đeo cung tên ngồi nói chuyện bên bếp lửa. Đi thêm một quãng, tôi nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng tối quá không nhìn rõ. Chỉ đến khi có cảm giác nước ngập đến bụng chân, tôi mới biết mình đang lội qua dòng nước. Xa xa, một đám người đứng ngồi lộn xộn, nói chuyện ồn ào, mặc áo xòe quần chẽn như trang phục của nghĩa quân Robin Hood. Hình như họ đang nướng thịt hươu nai hay lợn rừng gì đó. Tôi thoáng ngửi thấy mùi thơm. Đứng lại định thần một lúc, tôi mới nhận ra rằng mình đi lạc đường. Cũng chẳng có cách nào khác, tôi tiến lại phía đám người kia. Trông thấy tôi, họ thản nhiên như không, hỏi: anh muốn gia nhập à? Một anh chàng trẻ tuổi nắm tay tôi kéo ra chỗ trống. Trước mặt là một cái bia gắn vào gốc cây. Anh ta bảo tôi một câu gì đó, tôi đoán ra là anh ta bảo bắn. Thì bắn. Tôi dương cung bắn 3 phát mà không thấy bia rung, lá cây rừng cũng không động đậy. Tuy nhiên cả bọn người đó cười vui vẻ và an ủi tôi, nhiều người cũng như anh thôi. Trước khi chia tay, họ cho tôi một giấy chứng nhận được gia nhập nghĩa quân Robin Hood. Tôi vòng trở lại theo đường vòng cung và về đến lều ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau còn đang mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đọc to mấy vần thơ của Leslie Poole với một giọng lanh lành kéo dài, hô trời sáng để đánh thức mọi người như tiếng chàng mõ sao canh thời Càn Long. Hỡi ai trong khu trại này, xin hãy lắng nghe. Dậy đi thôi Annie, vì trái đất đã vén màn đêm đi và khoác lên mình chiếc áo choàng sáng lạn của ban ngày. Dậy đi thôi Annie. Cứ mơ mơ màng màng với tiếng gọi xa xưa vang vẳng ấy, tôi dần dần tỉnh dậy trong nắng vàng của mùa thu Anh Quốc. Người ta bảo thời tiết nước Anh thay đổi luôn. Trong một ngày, có cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mấy ngày sống trong rừng sơ út, tôi đã thấm hơn điều đó. Sáng dậy, đi ra khỏi lều, trời mưa xả rích. Một lúc sau nắng to, làm tôi phải cởi cả áo ngoài ra cho đỡ nóng. Thế mà chỉ một lúc sau, khi tôi đang thưởng thức tiếng chim rừng, thì bỗng dưng trời đổ mưa to, làm tôi ướt đến tận da, như cách nói của người Anh. Mưa rừng tạo cho tôi một cảm giác sảng khoái, cho đến khi tôi thấy rùng mình vì trời trở lạnh. Điều tôi thích nhất là sống trong rừng sâu, cách xa xã hội văn minh, cách xa mọi phương tiện bảo vệ, mà tôi không hề có cảm giác lo lắng. Điều này không phải ở đâu cũng có được. Ở đây, sự văn minh nằm ngay trong lòng miền đất hoang vu. Những đêm ngủ lều như thế này, tôi thích nằm ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn sao, trầm lặng, không đặt ra câu hỏi nào. Cứ thế, tôi thiêu thiêu ngủ. Ngày hôm sau tôi lên đường đến thành phố Brumizum, ở lại nhà người bạn cũ. Vẫn không khí ấy, vẫn ngồi nói chuyện tầm phào bên chiếc bàn dài ghép bằng những thanh gỗ thô. Vẫn lần lượt từng người đứng dậy lấy bia. Đến lượt Annette, anh nói, tôi lấy bia cho bạn nhé. Tôi ngẩng lên, thì bỗng nhiên nhìn thấy mảnh trăng ngay trên đầu. Tôi chợt nhớ đến một mùa thu trăng sáng, sao nở như hoa. Annette nhìn tôi hỏi, hình như anh có cuộc hẹn hò nào chăng? Annette nói đúng, sau mỗi chuyến đi, tôi đều có lời ước hẹn của mùa thu nắng vàng, đượm hương cốm quê nhà.